là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức diễn tập ứng phó với bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi sẽ có lãi.
Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt một công ty của Yên Bái do không công bố thông tin. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi kiểm tra khảo sát tại cơ sở sáng ngày 26 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28 và kế hoạch hành động số 97 của tỉnh ủy, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp và cuộc tích cực của các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội và các địa phương trong việc tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia, công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có gần 80.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt gần 20% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng gần 24.000 người so với năm 2018. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng cao. Tỉnh Yên Bái hiện đứng thứ 3 về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đứng thứ nhất về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khu vực Tây Bắc. Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đẩy mạnh. Nhờ đó, nhận thức của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ ngành bảo hiểm xã hội được chú trọng. Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giải quyết chế độ bảo hiểm được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của tỉnh đến nay đạt 6% so với lực lượng lao động, vượt mục tiêu đề ra tại nghị quyết số 28. Công tác giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia đảm bảo đúng, đủ kịp thời, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
Với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ năm 2023 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và được đánh giá đã xuất sắc. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái. Với đề mục là tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trước tình hình cụ thể là ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có nhiều nơi bị ngập úng, giao thông bị ách tắc. Đặc biệt ở thôn Nậm Đông, xã Nghi An, nước dâng cao, ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản, vật chất hoa màu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Trước tình hình đó, bám sát phương châm 4 tại chỗ và tư tưởng chỉ đạo chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hậu quả. Ở giai đoạn 1, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức hội nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã để các thành viên Ban Chỉ huy nhận định, đánh giá tình hình xây dựng các biện pháp phòng chống. Từ đó phân công nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các xã, phường. Hội nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và hội nghị thông qua kế hoạch bổ sung phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ở giai đoạn 2, căn cứ tình huống thực tế xảy ra tại khu vực thôn Nậm Đông đã bố trí các khu vực tham quan như khu vực nhà sạt lở đất, khu vực nhà bị lũ quét, khu vực thực hành sơ tán khẩn cấp nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ ngập lụt, khu vực sơ tán với hệ thống lều lán cứu thương, ăn ở cho người dân và gia súc gia cầm. Các giai đoạn đã được chuẩn bị chu đáo, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ đã lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, tổ chức hiệp đồng, sử dụng lực lượng phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng, hợp lý. Các thành viên không tập, các lực lượng phối hợp nhuần nhuyễn sát thực tế. Cuộc diễn tập đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vật chất, phương tiện, không gây cản trở đối với các hoạt động của địa phương. Phát biểu tổng kết cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao sự chuẩn bị của thị xã Nghĩa Lộ trong công tác chuẩn bị kịch bản cũng như chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng trong khung diễn tập. để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu thị xã Nghi Lộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân để mạnh việc áp dụng công nghệ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng kế hoạch phòng chống sát với thực tế để không bị động, thực hiện nghiêm công tác cảnh báo, dự báo, đảm bảo đầy đủ về lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện cho từng tình huống, phát huy sức mạnh tổng hợp để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đối với các huyện, thành phố tham dự diễn tập, cần nghiên cứu, bổ sung các phương án để làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ khen thưởng 14 tập thể, 19 cá nhân đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong cuộc diễn tập.
Ngày 26 tháng 5, Ban Nội chính tỉnh ủy Yên Bái và Ban Nội chính tỉnh ủy Lào Cai tổ chức lễ ký kế hoạch phối hợp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Yên Bái và đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Lào Cai đồng chủ trì lễ ký kết. Ký kết kế hoạch phối hợp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và giai đoạn 2023-2025. Ban Nội chính tỉnh ủy Yên Bái và Ban Nội chính tỉnh ủy Lào Cai thống nhất sẽ thực hiện trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong việc tham mưu giúp Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, chương trình hành động của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, kế hoạch thi đua chuyên đề hàng năm do Ban Nội chính Trung ương phát động. Cùng đó, hai cơ quan sẽ trao đổi kinh nghiệm, phương pháp cụ thể hóa, vận dụng vào thực tế các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án theo quy định. Trao đổi kinh nghiệm, tham mưu giúp Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng phức tạp kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Việc tham mưu giúp Bí thư tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, trao đổi kinh nghiệm trong việc sắp xếp tổ chức biên chế của Ban Nội chính tỉnh ủy theo tinh thần nghị quyết số 18 của Ban Nội chính Trung ương và quy định số 04 của Ban Bí thư. Ký kết phối hợp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Ban Nội chính tỉnh Yên Bái và Lào Cai, đồng thời tạo cơ hội để hai cơ quan chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc tham mưu giúp Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính, góp phần hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
Công an tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình vệ sinh bảo vệ môi trường cho 20 hộ dân xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, thực hiện kế hoạch số 115 của tỉnh Yên Bái về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023. Công an tỉnh đã tiến hành rà soát lập danh sách các hộ cần hỗ trợ trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Qua rà soát, công an tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình vệ sinh bảo vệ môi trường cho 20 hộ dân trên địa bàn. Sau 2 tháng thi công, 20 công trình nhà vệ sinh đã được bàn giao cho các hộ dân trên địa bàn xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đưa vào sử dụng. Để xây dựng hoàn thiện các công trình, công an tỉnh đã hỗ trợ 6 tấn xi măng và 30 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đóng góp. Công trình nhà vệ sinh có nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức thái độ của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh cá nhân. Trong thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, lập danh sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh để xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.
Cục Thuế tỉnh Yên Bái tổ chức trao thưởng cho cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trúng thưởng của chương trình Hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023. Trong đó, giải nhất hóa đơn may mắn đã thuộc về khách hàng ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cục Thuế tỉnh đã trao 18 giải hóa đơn may mắn khác, tổng trị giá giải thưởng này trong quý 1 năm nay là 60 triệu đồng. Chương trình Hóa đơn may mắn được tổ chức định kỳ theo các quý trong năm với mục tiêu xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
Tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 Quốc hội khóa 15, đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội đã đồng ý với đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 Quốc hội 15 trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bày tỏ sự vui mừng khi chính sách giảm thuế giá trị gia tăng tiếp tục được áp dụng, ghi nhận của phóng viên chương trình. Bộ Tài chính cho biết giảm 2% thuế suất, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ sau, viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2023. Trước thông tin sẽ tiếp tục được giảm 2% thuế giá trị gia tăng như năm 2022, nhiều cơ sở kinh doanh đã vui mừng khi được hưởng lợi từ chính sách này. Chị Trương Thị Thanh Hương, thành phố Yên Bái nói:
giảm giá cho khách hàng ấy, thì khách hàng sẽ lần sau họ nhu cầu họ mua ấy, họ thấy thích cái thứ vui vẻ, lần sau họ đến mua nhiều hơn và tập trung cửa hàng mình đến ủng hộ nhiều hơn.
Kinh doanh đồ uống trên tuyến đường Điện Biên, thành phố Yên Bái hơn một năm, mỗi tháng cơ sở kinh doanh của chị thường phải trả rất nhiều chi phí cho việc thuê mặt bằng, điện nước, nhân công, nguyên liệu chế biến. Do vậy, nếu được giảm 2% thuế giá trị gia tăng, thì cứ 1 triệu đồng, cơ sở sẽ tiết kiệm được 20.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Hằng, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Khi mà nắm được cái thông tin là sẽ giảm lãi suất, sẽ giảm cái thuế 2% thì chúng tôi rất là mừng vì nó sẽ mang lại cái giảm cái trước mắt là được giảm cái mất phải phần chi phí mà chúng tôi phải chịu. Thứ hai là sẽ góp phần thúc đẩy khi mà cái chi phí đầu vào giảm thì chi phí đầu ra nó sẽ có tốt hơn. Và thì cũng phần nào giúp cho chúng tôi, những tiểu thương nhỏ như kinh doanh như chúng tôi là gọi là nhìn thấy được cái những cái tạo điều kiện của nhà nước mình.
Cũng bày tỏ vui mừng trước thông tin, có thể mùng 1 tháng 7 tới đây sẽ tiếp tục được giảm thuế 2% thuế giá trị gia tăng. Nhiều người dân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp cũng nhận định năm 2022 chính sách giảm thuế đã giúp giảm giá bán của một số mặt hàng trên thị trường, qua đó làm tăng sức mua, góp phần tạo điều kiện để các đơn vị mở rộng hoạt động. Do vậy, nếu năm nay tiếp tục được giảm 2% như năm trước thì cũng là một giải pháp kích cầu và giúp đơn vị phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi mà giảm 2% thì tôi thấy là khách hàng sẽ hài lòng hơn này, giá thành sản phẩm thì sẽ xuống hơn, và ra là với một người bán hàng thì tôi rất mong muốn là sẽ được giảm 2% để cho khách hàng cảm thấy vui vẻ hơn.
Nhiều người dân, chủ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng cho rằng được giảm thuế sẽ tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhưng việc thực hiện chính sách trong 6 tháng cuối năm 2023 có thể là chưa đủ thời gian để chính sách phát huy tác dụng, do đó đề nghị cân nhắc kéo dài thời gian áp dụng chính sách so với đề xuất của chính phủ để đảm bảo sự ổn định, chủ động trong thực hiện và đủ thời gian để chính sách phát huy hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng một tuần nay giá lợn hơi đã tăng cao. Tại thành phố Yên Bái, giá lợn hơi đang ở mức 55-58.000 đồng một kg.
Chăn nuôi lợn quy mô trung bình 50 con một lứa là nghề đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình chị Nguyễn Thị Hậu ở tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái từ nhiều năm nay. Sau Tết Nguyên đán, giá lợn hơi xuống thấp khiến gia đình chị Hậu đứng trước cảnh thua lỗ, nên một tuần trước gia đình chị Hậu đành xuất bán một lứa lợn với giá 48.000 đồng một kg. Sang tuần này, giá lợn hơi đã tăng lên 55.000 đồng, thậm chí là 60.000 đồng một kg, đã giúp gia đình chị Hậu có thêm động lực để tiếp tục tái đàn, duy trì chăn nuôi. Theo chị Hậu, trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao thì giá lợn hơi phải như hiện nay thì người chăn nuôi mới có lãi. Chị Nguyễn Thị Hậu, tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Nếu mà được giá cả mà nó cứ tăng như hiện nay thì là chúng tôi còn khấn khởi, chứ còn như những khoảng một tháng trước tôi bán giá có 48, mọi người còn bán có 46, lúc đấy cảm thấy là chán nản luôn, chả buồn nản. Chỉ mong muốn giá 60 thì là sẽ bình ổn cho những người vừa người chăn nuôi và vừa người ăn. Người ta ăn cũng đỡ đắt mà mình chăn nuôi cũng còn được tí, không có như giá cả bây giờ quá thấp. Chỉ mong làm sao nhà nước bình ổn giá cho dân người ta chăn nuôi cho nó được giá 60 thì cho người ta còn khấn khởi có tí nãi. Làm thì phải có nãi chứ còn nếu làm như bây giờ cơ mà chỉ mang sổ đỏ đi để chăn nuôi lợn thôi. Nhiều lúc cũng chán nản cũng muốn bỏ ấy, nhưng mà vì mình chẳng biết làm cái nghề gì thì cứ bám vào con lợn với mẹ vần tược làm lụng vớ vẩn vậy để sinh sống hàng ngày thôi.
Giá lợn tăng cao trở lại trong khoảng một tuần nay, tùy theo chất lượng đàn thì giá dao động từ 55.000 đồng đến 58.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại các trang trại chăn nuôi lớn chất lượng cao là khoảng 60.000 đồng một kg. Tuy giá lợn hơi tăng cao nhưng rất ít hộ chăn nuôi có lợn để xuất bán. Theo nhiều tiểu thương tại các chợ đầu mối và các cơ sở thu mua lợn hơi trên địa bàn thành phố Yên Bái lý giải, sau Tết Nguyên đán giá lợn hơi xuống thấp trong khi giá thức ăn chăn nuôi dù đã được điều chỉnh nhưng vẫn ở mức cao nên nhiều người chăn nuôi lợn không tái đàn dẫn đến cung không đủ cầu và đẩy giá lợn lên cao. Ông Ngô Văn Tiến, một người dân ở thành phố Yên Bái nói.
Như năm ngoái thì cái giá này thì như gia đình chúng tôi và chúng tôi kinh nghiệm ấy thì nó không ở cái hệ cao như thế nào. Đấy, nó cũng lên nhưng mà nó lên vừa thôi. Đấy, tại vì cung cầu nó cặp nhau. Nhưng thời gian này cung cầu nó chênh lệch nhau quá. Nên nó mới nhảy ngược giá như thế nào. Đấy, nên người chăn nuôi bây giờ rất là vất vả. Đấy, nuôi không có lãi đâu. Đấy, giá cám thì cao nhá. Đấy. Giá thịt thì cứ đợt trước thì nó thấp. Nên bây giờ nhảy lên đến tí thì lại giá cám nó vẫn giữ ổn định nhưng mà cái lợn người ta lại không nuôi được. Dở cho người chăn nuôi nhé, người chăn nuôi là thất bại.
Hiện nay tổng đàn lợn của tỉnh Yên Bái đạt trên 618.400 con. Trong tuần qua, người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã vận chuyển ra ngoài tỉnh 380 con lợn giết mổ, 280 con lợn giống, chăn nuôi thương phẩm và cũng nhập vào địa bàn khoảng 5.370 con lợn giống, chăn nuôi thương phẩm. Điều này cho thấy người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đang tích cực tái đàn và mở rộng quy mô chăn nuôi. Nếu giá lợn hơi tiếp tục được duy trì ở mức 58.000 đồng đến 60.000 đồng một kg như hiện nay, thì đây là một trong những động lực để người chăn nuôi tái đàn. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Về cái giá thời gian gần đây thì giá sản phẩm chăn nuôi, nhất là giá thịt lợn hơi, có dấu hiệu là tăng trở lại. Thì Chi cục cũng đề nghị là người chăn nuôi khi đưa sợi vào sản xuất là phải có kế hoạch cụ thể về con giống, về vaccine phòng bệnh, về chăm sóc nuôi dưỡng. Vì là tuy giá sản phẩm chăn nuôi nhưng mà giá thức ăn người chăn nuôi vẫn phải đứng trước những nguy cơ tiềm ẩn, nhưng mà giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn cao, thứ hai dịch bệnh vẫn còn nhiều dịch bệnh nguy hiểm trên bản đồ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi.
Mặc dù giá lợn hơi đã tăng so với thời điểm sau Tết Nguyên đán nhưng giá sản phẩm thịt lợn vẫn được duy trì ở mức 95.000 đồng đến 100.000 đồng một kg thịt mông sấn. Giá lợn hơi không ngừng tăng cao do nhiều nguyên nhân khác nhau đã giúp người chăn nuôi từ chỗ hòa vốn chuyển sang có lãi. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi cũng cần chủ động nắm bắt thị trường, thận trọng trong việc tái đàn và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn để tránh nguy cơ thua lỗ.
Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty trách nhiệm hạn Xuân Thiện Yên Bái có địa chỉ trụ sở chính tại bản Na Dề Thàng, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải. Theo đó, công ty trách nhiệm hạn Xuân Thiện Yên Bái bị phạt 85 triệu đồng theo Nghị định số 156 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin đối với thông tin công bố theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hạn Xuân Thiện Yên Bái là một trong số đơn vị thành viên của Xuân Thiện Group với nhiều công ty thành viên tập đoàn đã đầu tư vào các lĩnh vực như thủy điện, vật liệu xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, khách sạn, du lịch và bất động sản.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 25 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khenin và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu xác nhận hai nước đã ký kết các văn kiện xác định quy trình triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moscow tại một số cơ sở đặc biệt trên lãnh thổ Belarus. Phát biểu khi đến thủ đô Minsk của Belarus để tham dự cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể cấp Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh các biện pháp mà Nga và Belarus đưa ra tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện có. Tại cuộc gặp cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus cũng đã trao đổi về tình hình quân sự, chính trị hiện nay và các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Trước đó, hôm 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Belarus, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Ông Putin nhấn mạnh quyết định này tương tự những gì Mỹ đã thực hiện từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ quá trình xây dựng các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus sẽ hoàn tất trước ngày 1 tháng 7. Việc Nga bất ngờ thông báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây. Ngày 25 tháng 5, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay kéo dài 5 ngày, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Liên minh Seoul-Washington và 75 năm thành lập quân đội Hàn Quốc. Cuộc tập trận diễn ra tại trường huấn luyện hỏa lực Seongjin ở Poncheon với sự tham gia của các hệ thống vũ khí hiện đại nhất của hai nước như chiến đấu cơ tàng hình F-35A, trực thăng tấn công AH-64 Apache, xe tăng chiến đấu K-2 và hệ thống phóng tên lửa đa năng. Phần đầu của cuộc tập trận tập trung vào các biện pháp ứng phó trong trường hợp có các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân, trong khi phần thứ hai tập trung vào các hoạt động phản công. Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận chủ yếu nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ chung và năng lực quân sự trong trường hợp có bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên. Theo kết quả cuộc thăm dò mới đây tại Đức, có tới 40% người được hỏi cho rằng chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz có thể không hoàn thành nhiệm kỳ theo quy định do những khác biệt trong nội bộ liên minh cầm quyền. 54% người được hỏi cho rằng nếu liên minh cầm quyền đổ vỡ thì nên tổ chức tổng tuyển cử sớm. Hiện tỷ lệ ủng hộ liên minh cầm quyền gồm 3 đảng đã giảm xuống chỉ còn 39%, kém xa liên minh đối lập. Tuần này, đảng xanh trong liên minh cầm quyền Đức đã đưa ra đề xuất cấm sưởi ấm bằng khí đốt và trợ giá điện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, đảng Dân chủ tự do trong liên minh cầm quyền đã phản đối đề xuất. Trong khi đó, dự thảo ngân sách do đảng Dân chủ tự do đề xuất cũng bị đảng xanh bác bỏ. Mâu thuẫn gay gắt giữa hai đảng đã ảnh hưởng tới công tác điều hành của chính phủ, gây ra làn sóng chỉ trích trong dư luận và đảng đối lập. Trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 5, giá khí đốt trên sàn giao dịch TTF ở Hà Lan đã xuống mức 25,8 euro cho mỗi megawatt-giờ. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2021. Giới chuyên gia nhận định diễn biến này phản ánh thực tế cung vượt cầu, đồng thời dự báo giá khí đốt có thể tiếp tục giảm. Để đối phó với tình trạng giá năng lượng cao, châu Âu đã tăng cường nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng và cắt giảm mức tiêu thụ. Ngoài ra, một mùa đông không quá lạnh vừa qua cũng góp phần làm dịu bớt tình hình. Theo cơ quan cơ sở tầng khí đốt châu Âu, mức dự trữ khí đốt tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hiện tại trên 66% khả năng lưu trữ.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, MU chính thức đoạt vé dự cúp C1 châu Âu mùa tới sau khi giành chiến thắng 4-1 trong cuộc tiếp đón Chelsea ở trận đấu bù vòng 32 ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Old Trafford đã thấy cánh cửa trở lại đấu trường danh giá mở toang với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 của Camacho. Ở phút 45+2, Anthony Martial dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Sau hiệp 2, MU thể hiện tinh thần hưng phấn và thi đấu lấn lướt. Đội chủ nhà liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng trong vòng 5 phút từ 73 đến 78 để nâng tỷ số thành 4-0 trước Chelsea. Chelsea chỉ có một bàn danh dự của Premier League ở phút 89. Với chiến thắng này, MU đã chính thức giành vé tham dự Champions League mùa tới. Một chiến thắng tại vòng 36 La Liga sẽ giúp Valencia gần như chắc chắn trụ hạng thành công, tuy nhiên họ lại không thể có được điều đó. Dù phải làm khách nhưng trước một Mallorca đã hết động lực, các cầu thủ Valencia vẫn là những người nắm thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội. Chỉ riêng trong hiệp 1, đội bóng áo trắng đã có tới 9 pha dứt điểm, tuy nhiên các tiền đạo của họ lại tỏ ra quá phung phí và không thể ghi được dù chỉ là một bàn thắng. Điều tương tự tiếp tục lặp lại hiệp 2 và khi mải mê tấn công nhưng không đạt hiệu quả, Valencia đã phải trả giá. Ở phút 64, pha phối hợp bài bản của Mallorca đã được Vedat Muriqi kết thúc hoàn hảo bằng cú đánh đầu cận thành chính xác để mở tỷ số. Trong thời gian còn lại, sự xuất sắc của thủ thành Rakovic đã giúp hàng phòng ngự đội chủ nhà đứng vững trước sức ép của đối phương. Thất bại này khiến Valencia tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 13 với 40 điểm, hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. Trong hôm qua đã diễn ra các trận đấu tứ kết giải quần vợt Geneva mở rộng, hạt giống số 1 và cũng là đương kim vô địch của giải Caprut đã có khởi đầu tốt trong trận gặp Nicolas Jarry với chiến thắng 6-3. Tuy nhiên ở set 2, tay vợt người Chile đã chơi rất hay và có màn ngược dòng để thắng 7-6, 7-5, qua đó khiến Caprut thành cựu vô địch. Tại tứ kết, Nicolas Jarry sẽ gặp Alexander Zverev, tay vợt người Đức đang dẫn 4-1 ở set 1 thì đối thủ Wei Huibing phải bỏ cuộc vì chấn thương. Ở một trận đấu khác, Grigor Dimitrov cũng phải rất vất vả mới giành chiến thắng trước Christopher O'Connell. Tay vợt người Australia thắng ở loạt tiebreak trong set 1, nhưng Dimitrov đã chơi với phong độ cao ở hai set sau và ngược dòng thắng 7-5, 6-4. Đối thủ của hạt giống số 4 tại bán kết sẽ là Taylor Fritz. Tay vợt Stamatos Tsitsipas đã thông báo chia tay với huấn luyện viên cá nhân Mark Philippoussis trong ngày hôm qua. Đây là huấn luyện viên đã cùng với tay vợt người Hy Lạp lần đầu tiên góp mặt tại chung kết của một giải major trong sự nghiệp tại Australia mở rộng hồi đầu năm. Theo giới chuyên môn, kể từ khi làm việc cùng với huấn luyện viên, người từng có kinh nghiệm góp mặt tại các trận chung kết tại Wimbledon và Mỹ mở rộng, những tình huống tấn công lên lưới của Stamatos Tsitsipas đã được cải thiện rất nhiều trước khi có được thành công với hai chức vô địch ở Cincinnati và ATP Final.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 5, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác,
Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.